như Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ bảy của mùa thường niên. Như lời của bài hát ca nhập lễ, ở đâu có tình yêu thương, ở đấy Chúa Trời sẽ hiện diện. Ngày Chúa Nhật chúng ta quy tụ nhau nơi đây để chúng ta thi hành bổn phận của con cái đối với Thiên Chúa là Cha. Và rồi Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy thực thi những bổn phận đối với Thiên Chúa là Cha, thì cũng hãy thi hành bổn phận đối với nhau là anh chị em, là vợ chồng, là con cái của nhau. Để rồi tình yêu mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta cũng được lan tỏa qua chính đời sống yêu thương và tha thứ nơi mỗi gia đình, nơi mỗi khu phố, nơi mỗi môi trường chúng ta đang làm việc. Với tất cả những tâm tình và ý nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này, cầu bình an, cầu như ý người xin, cầu cho các linh hồn và cầu theo những nhu cầu mà chúng ta xin Chúa thương nâng đỡ. Vậy lạy Chúa xin thương đón nhận tất cả những ý nguyện chúng con thành tâm dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng Thiên Thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng đê tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chích sách Lê Vi. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng thánh. Ngươi không được để lòng ghen người anh em, nhưng phải mạnh dạn rủa trách người đồng bào. Như thế ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Linh hồn tôi hãy chúc tụng Chúa, con người tôi hãy chúc tụng người, hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ quên ân huệ của người. Chúa đã thương, tha thứ tội lỗi, thương chữa người mất hết tật nguyền, đã cho người xác thân bền vững, và chứa chan ân sủng của người.
Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phao-nô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy, vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em. Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời thì hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật, vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu răng của chúng. Nãy có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào, vì tất cả đều thuộc về anh em, dù là Phao-lô hay A-bô-lô hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, Thiên Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiền anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em Đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và mặt trời và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, cách đây mấy chục năm có một câu chuyện xảy ra từ một làng nghề đánh cá ở miền Bắc. Câu chuyện người ta gọi là ghen ăn tức ở như thế này. Những người sinh sống trong làng hay là trong xã thì người ta biết về nhau rất là nhiều. Người ta gọi là làng trên xóm dưới, có chuyện gì xảy ra từ trong gia đình ra bên ngoài thì hầu như ai cũng biết, bởi vì cái mối quan hệ hay là cái sự tương giao, lối sống trong các làng xóm quan tâm đến nhau. Và có câu chuyện xảy ra giữa những người đi đánh cá với nhau như thế này. Có cái tàu đó thì người ta cứ gọi là cứ đi đánh thì được, kể cả nhiều những lúc mà ít tôm cá thì cái tàu đó về cũng vẫn có, chứ không phải là về không. Thế rồi có một cái tàu khác, cái người cầm lái thì đã tìm mọi cách, mọi biện pháp, kể cả đi theo cái tàu mà được đánh bắt tốt ấy, nhưng mà nhiều lúc về thì cũng vẫn ít. Và bắt đầu từ cái chỗ mà không phục trở thành cái mối thù, vì người ta nói cũng một công đi mà về thì người ta được nhiều hơn, cũng một đêm đi đánh bắt, thức khuya dậy sớm, cũng đầu tư vào tàu bè lưới, thế mà vẫn không bằng người ta. Và ông ta mới nghĩ ra một cách là đổ thừa. Ông ta đổ cho cái tàu đánh bắt được kia là ăn cắp lưới của ông. Lập tức công an vào cuộc và điều tra. Nó xáo trộn cái cuộc sống của những con người đi trên chiếc tàu mà bị vu vạ đấy. Thế rồi tin dữ đồn ra, và những người đi trên con tàu ấy lúc bây giờ họ chia sẻ rằng chỉ muốn đào cái lỗ để mà chui xuống, ra ngoài đường không dám ngẩng mặt lên, không dám chào hỏi ai, và ai chào hỏi lại thì cũng chỉ mau chóng trả lời cho qua quýt để mà đi, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý không phải của ông, của những người đi đánh bắt, mà đến cả những bà vợ, cả những đứa con. Và theo như ông kể lại thì điều mà làm cho ông có thể vượt qua được khó khăn ấy chính là dựa vào những lời cầu nguyện của những gia đình, của vợ, của những người con, và đặc biệt họ đã tin tưởng vào sự sống tốt lành của những người cha. Thế cho nên họ không bị suy sụp, họ không bị lay chuyển để rồi có thể nhận tội một cách vô cớ. Và cái kết thật tốt đẹp là đã tìm ra nguyên nhân là chỉ vì ghen ăn tức ở để mà vu vạ cho nhau. Thế rồi sau đó người ta mới khuyên ông là hãy đi kiện lại đi, hãy kiện lại để cho họ chừa đi, kiện lại để họ phải đền cái thanh danh tiếng tốt cho các ông, kiện để cho họ nhớ rằng không phải chỉ dùng bát tấc lưỡi là có thể thay trắng thành đen được. Thế nhưng cái ông cầm lái ấy mới nói thế này: kiện làm cái gì, việc trắng đen đã rõ ràng, kiện lại thì còn đâu còn gọi là những người Kitô hữu nữa. Thế thì cứ mỗi Chúa Nhật và mỗi lần tôi không đi biển tôi lại đi lễ thì trở thành công cốc hay sao? Và thế rồi người ta gọi những ông ấy là những ông thánh, bởi vì bị vả, bị tát, bị vu vạ như vậy, thế mà không kiện, không đòi bồi thường. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay có lẽ làm cho chúng ta thấy khó hiểu và thậm chí đi đến mức độ khó chấp nhận. Bởi vì theo giáo huấn của Chúa Giê-xu thì mời gọi chúng ta một cách mà chúng ta có thể nói rằng khó quá. Có lẽ một cái luật mà Thiên Chúa dạy về yêu thương con người là một cái luật mà khó nhất. Như Chúa Giê-xu giải thích, nếu chúng ta chào hỏi những người anh em của chúng ta, yêu mến những người anh em yêu lại chúng ta, thì dễ dàng, không có gì là khó khăn. Bởi vì kể cả những người ngoài, những người tội lỗi họ cũng làm được như vậy. Thế nhưng Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ của Ngài là hãy yêu kẻ thù của mình. Yêu kẻ thù của mình. Và con nghĩ rằng đây là một mệnh lệnh mà đối với chúng ta quả thực là khó trong một cái xã hội hôm nay. Bởi vì người Do Thái, những thính giả của Chúa Giê-xu lúc bây giờ họ cũng khó chấp nhận. Bởi vì theo luật cũ hay còn gọi là luật Mô-xê thì gọi là mắt đền mắt, răng đền răng. Nghĩa là anh đánh tôi một cái thì tôi cũng đánh lại anh một cái. Vậy có người nói thế này: nếu như cứ theo luật đó mà mắt đền mắt, răng đền răng thì cả xã hội trở nên mù lòa, cả xã hội trở nên tàn phế, bởi vì cứ sống theo luật đó. Tại sao lại có cái luật này? Thưa, bởi vì Mô-xê trong xã hội lúc bây giờ muốn hạn chế cái việc phạm lỗi đối với nhau. Thế nhưng nó chưa mang đến được sự tích cực, đó là giải phóng được mối hận thù. Còn Chúa Giê-xu đến, Ngài nói ta đến không phải để phá bỏ lề luật, nhưng ta đến để kiện toàn lề luật ấy và cho lề luật ấy trở nên sống động bằng chính sự thổi hơi vào lề luật ấy bằng tinh thần sống luật. Chúng ta không thể hiểu luật bằng một cái nghĩa bóng, cái nghĩa đen, cái nghĩa tiêu cực, mà hiểu luật để sống luật một cách tích cực, đó là đem sự yêu thương vào trong lề luật. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu nói ai vả má bên này thì đưa tiếp cái má bên kia cho nó vả. Nếu người ta bắt anh em đi một chặng thì đi tiếp một đoạn đường nữa. Còn nếu người ta kiện đòi cái áo trong thì đưa luôn cả cái áo ngoài nữa. Vân vân và vân vân. Nghe xem chừng quả là khó. Nếu đối với người Do Thái thì cái áo trong và cái áo ngoài rất quan trọng. Cái áo ngoài là một cái áo choàng, bởi vì cái áo đó có hai cái mục đích. Ban ngày thì nó giữ cái độ ẩm, bởi vì ở vùng Trung Đông thì sa mạc rất là nóng. Cái áo ngoài như là cái áo bảo vệ cho họ ban ngày, để họ có thể tránh được cái nắng nóng. Còn ban đêm thì nó trở thành cái áo choàng để cho họ đắp như những cái chăn. Thế mà Chúa Giê-xu bảo nếu mà người ta đòi thì cũng đưa luôn. Như vậy Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta là nhu nhược trước những sự dữ, hay là nhu nhược là yếu thế, thưa không. Bởi vì chính Chúa Giêsu là hình ảnh của sự tha thứ để rồi dẫn đến sự yêu thương. Có lẽ hình ảnh đẹp đẽ nhất của Chúa Giêsu khi Ngài đến trong thế gian, Ngài dạy về yêu thương, đó chính là cái chết của Ngài trên thập giá. Cái chết của Ngài trên thập giá nói lên tất cả giáo huấn của Ngài khi Ngài được sai đến trong thế gian này. Bởi vì trên thập giá, trong những đau khổ tột cùng trước cái chết cận kề, thế mà Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha, lạy Cha xin tha cho chúng, những kẻ đóng đinh, những kẻ nhục mạ, những kẻ nguyền rủa, những kẻ bách hại, những kẻ thách thức, bởi vì họ không biết, họ nhầm. Chúa đã xin tha thứ. Chính vì vậy mà cái chết trên thập giá không phải là một sự ô nhục, không phải là một sự thất bại, nhưng là một sự chiến thắng, để rồi Ngài gửi đến cho các môn đệ của Ngài một hình ảnh tuyệt vời nhất, đó là hãy tha thứ. Vậy tại sao chúng ta cần phải tha thứ? Như đầu lễ có nói, chỉ có sự tha thứ mới đưa con người xích lại gần nhau, chỉ có tha thứ mới đưa con người đến sự yêu thương, tức là giải quyết được cái tận căn của sự hận thù. Còn nếu hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại, và cứ ném đi ném lại hoài như vậy, thì mối thù ngày càng bị chồng chất. Còn nếu theo như các tâm lý học thì nói thế này, nếu con người mà để sự thù hằn mãi trong cái tâm hồn của mình, trong cái suy nghĩ của mình, thì chắc chắn sẽ giảm thọ. Bởi vì kể cả khi ăn và khi nghỉ ngơi, họ cũng vẫn nghĩ đến cách để báo thù. Còn khi chấp nhận sự tha thứ để đón nhận lại sự yêu thương, thì ăn cũng thấy ngon, mà ngủ thì cũng thấy sung sướng. Bởi vì nằm xuống là gáy gỗ, nằm xuống là ngủ liền. Như vậy là ngày làm đêm nghỉ ngơi, và ngày hôm sau lại tiếp tục có đủ sức để làm việc trong một ngày mới. Như vậy rõ ràng tuổi thọ sẽ được kéo dài. Và khi biết tha thứ để rồi biết yêu thương, thì cái khuôn mặt trên con người ấy cũng luôn thể hiện được sự hạnh phúc, trái lại với một khuôn mặt cau có, một khuôn mặt đăm chiêu, một khuôn mặt lo lắng, thì hỏi rằng làm sao có thể kéo dài được tuổi thọ. Như vậy yêu thương mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, cũng như cái ông trưởng của lái tàu ấy đã sống tốt, để rồi qua cái hình ảnh ấy đã tác động đến người con, và sau này một trong những người con của ông đã trở thành vị linh mục. Bởi chính câu nói, nếu tôi đi kiện ngược lại để con tôi đòi lại cái danh dự, thì cái việc mà tôi đi tham dự ngày lễ Chúa Nhật và những ngày thường thì hóa ra là công cốc, bởi vì tôi chưa biết thực thi lời của Chúa. Và chính vì vậy trong cái làng mà người ta vẫn phong cho ông là thánh là như vậy. Về lạy Chúa, hôm nay Chúa mời gọi chúng con yêu thương kẻ thù. Yêu thương kẻ thù của chúng con, họ là ai? Thưa, kẻ thù của chúng con không phải chỉ là những người bên ngoài gia đình, mà có thể ngay kể cả những người trong gia đình. Bởi vì có những lúc họ đã làm con phật ý, đã có những lúc làm trái ý của con. Là cha là mẹ, con muốn con cái của con phải biết răm rắp tuân theo ngay kể cả những lời dạy khó nghe nhất. Xin cho chúng con biết lấy tình thương để giáo huấn con cái. Xin cho chúng con cũng biết lấy tình yêu thương của Ngài để báo thù lại những người đã gây họa cho chúng con, để rồi họ nhận ra đấy không phải là sự báo thù, mà sự yêu thương và tha thứ, để rồi giữa xã hội và gia đình thực sự trở lên là môi trường yêu thương, để chúng con luôn trở lên hiện thân của tình yêu mà Chúa muốn mời gọi chúng con qua mỗi ngày. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi,
là Cha con năng đấng tạo thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, xin ngợi Đức Chúa Cha, Đức Chúa.
được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng an thế với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muốn vẫn được tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ
thân mến, sông Bác Ái yêu thương là chu toàn cả lề luật của Chúa. Với lòng thiết tha muốn sông Bác Ái như Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Hội thánh phải là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn dân Chúa, cùng như các vị mục tử biết chân thành yêu thương nhau và đối xử hết thảy với mọi người.
Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
Ngày nay hận thù và bạo lực vẫn còn đang hoành hành dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới, khiến nhân loại chưa thể hưởng hòa bình thật sự và hạnh phúc lâu dài được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng Bác Ái yêu thương ngự trị trong mọi sinh hoạt trần thế. Nhờ đó con người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu nói, chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn cố gắng giữ vững phẩm chất Kitô hữu của mình bằng một đời sống thâm nhuần tinh thần tam hối phúc thật.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phục vụ trong khiêm tốn, Bác Ái trong lời nói cũng như trong cách xử sự thường ngày phải là quy luật sống của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nỗ lực thực thi lời Chúa dạy bằng chính nếp sống gương mẫu của mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải noi gương Cha trên trời mà hết lòng yêu thương tất cả mọi người, kể cả những ai tù ghét và làm hại chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể trung thành tuân giữ lệnh Chúa truyền. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen. Đồng con tin thân đây, con yêu ân tình này, dâng lên Ngài. Ngàn vạn yêu thương dâng lên Ngài cuộc đời lao công. Con sẽ dâng lên Ngài cuộc đời bao khó khăn muôn vàn nhọc nhằn. Này thân con, này tim con, cùng bao vấn vương trong đêm trường.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận hy lễ ơi thay cha để cha cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này để tôn vinh danh thánh, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Tri Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con. Để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tin dâng Chúa và ân oan tung hô rằng:
Thời gian này Chúa là Thiên Chúa ban đạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên xa tầng trời, chúng tôn đấng ngự lên nhận danh Chúa, hoan hô Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thế thứ gây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy mau giao ước mới và vĩnh cửu xây đồ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh ta và từ vùng sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng qua hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Hồng Y Gian Bautista, Đức Cha Phụ Ta Giuse, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa xin thương ban bình an, sự bình an trong tâm hồn, sự bình an trong đời sống thường nhật nơi giáo xứ, gia đình và mỗi cá nhân của chúng con. Xin thương đến các ý nguyện chúng con, xin Chúa thương trong thánh lễ này để cầu nguyện cho các linh hồn trong gia đình, hai linh hồn Gioan Bautista, Maria Giuse, và lễ dỗ cho hai linh hồn Maria và Anton, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta, ra nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin quý ông bà anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
cho chúng con.
Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin cho mình vào máu Đức Kitô Thiên Chúa con, cho con được sự sống muôn đời.
Trong mọi gian lao thử thách và loan báo Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này, giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin đọc một thông báo. Hàng giáo xứ có gửi phong thư đến từng gia đình để xin đóng góp cho quỹ phát triển và sinh hoạt. Xin chân thành cảm ơn quý gia đình đã cầu nguyện và đóng góp cho quỹ tháng 2 năm 2017. Xin quý gia đình tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển và sinh hoạt giáo xứ tháng 3 năm 2017. Sau thánh lễ có các hội đoàn đứng ở cuối nhà thờ để nhận đóng góp. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.